kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, mất thính lực không phải là bệnh chỉ xảy ra ở những người cao tuổi. Trên thực tế, chỉ có khoảng 35% số người bị mất thính lực có độ tuổi trên 64. Nên chúng ta nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì cảnh báo sau đây, chúng ta nên tới gặp bác sĩ sớm. Đầu tiên đó chính là bị ù tai. Cảm giác ù trong tai xuất hiện và tự nhiên biến mất là một trong những dấu hiệu sớm nhất của tình trạng mất thính lực. Khi ở trong môi trường yên lặng, chúng ta sẽ bắt đầu nghe những tiếng ù ù hoặc là những tiếng chuông với cường độ nhỏ trong tai. Khi dấu hiệu ù tai trở nên dễ nhận thấy và diễn ra thường xuyên hơn thì đó có nghĩa là chúng ta đã bị tổn thương các dây thần kinh ở tai. Sử dụng tai nghe là một trong những yếu tố lớn góp phần gây tổn thương thính lực. Do vậy, những người trẻ nên chú trọng đến sức khỏe của đôi tai ngay từ bây giờ. Mất thính lực vĩnh viễn có thể xảy ra trong vòng từ 8 tới 15 phút sau khi nghe nhạc với âm thanh to nhất. Nếu chúng ta thường xuyên thấy ù tai sau khi ngừng nghe nhạc, thì đó có thể là dấu hiệu sớm cho thấy rằng chúng ta đã nghe nhạc với âm lượng quá lớn. Nếu muốn nghe nhạc, chúng ta nên đầu tư một loại tai nghe có thể loại bỏ tiếng ồn trong môi trường. Vì như vậy, chúng ta sẽ không phải vặn âm lượng lên quá to. Thứ hai đó chính là mất thăng bằng. Nếu chúng ta thấy rằng mình thường vấp ngã nhiều hơn thì có thể nguyên nhân không đơn giản chỉ là do chúng ta vụng về. Khi mà mọi người gặp phải các vấn đề thính lực, họ sẽ rất cố gắng để lắng nghe những âm thanh đơn giản ở xung quanh. Sự cố gắng này làm cho não bộ bị phân tâm và do vậy sẽ ít tập trung vào việc giữ thăng bằng hơn. Ngoài ra, ống tai trong của chúng ta là cơ quan gửi tín hiệu tới bộ não để giúp cho chúng ta giữ thăng bằng. Do vậy, tổn thương ống tai trong cũng có thể sẽ khiến cho chúng ta bị mất thăng bằng vốn có. Thứ ba đó chính là chúng ta thường hay quên. Rất nhiều thông tin mà chúng ta ghi nhớ được là nhờ chúng ta có thể nghe. Thật khó để có thể nhớ được một điều gì đó mà chúng ta không nghe thấy. Khi mà chúng ta lớn tuổi hơn, thính lực của chúng ta có thể là một dấu hiệu chỉ báo cho việc suy giảm sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu cho thấy rằng trong số 2.000 người trên 70 tuổi thì những người bị mất thính lực sẽ bị giảm khả năng suy nghĩ nhanh hơn trong vòng 6 năm so với những người có thính lực tốt. Suy giảm thính lực cũng có thể sẽ dẫn tới tình trạng bị cô lập xã hội, một yếu tố nguy cơ dẫn tới suy giảm nhận thức. Một yếu tố khác đó là khi thính lực bị ảnh hưởng, não sẽ cần huy động nhiều năng lượng hơn để xử lý âm thanh, do vậy sẽ làm giảm đi nguồn năng lượng dành cho việc suy nghĩ và ghi nhớ. Thứ tư đó chính là âm thanh lớn khiến cho chúng ta bị đau. Âm thanh của tàu hỏa hoặc là còi xe có thể sẽ rất lớn, dễ gây kích động chúng ta, nhưng những âm thanh này không nên làm chúng ta bị đau. khi thính lực của chúng ta bị suy giảm, tai của chúng ta sẽ mất khả năng làm yếu những tiếng ồn lớn. Do vậy, khi những tiếng ồn quá lớn có khả năng sẽ làm cho chúng ta bị đau tay. Cơn đau kiểu này rất khó diễn tả, nhưng nó sẽ đau so với cơn đau âm ỉ, nhưng lại ít đau hơn so với cơn đau nhói đột ngột. Và cuối cùng đó chính là chúng ta thường xuyên không nghe rõ và phải hỏi lại. Nếu chúng ta đang gặp khó khăn trong việc nghe tại những nơi đông đúc, ồn ào, ví dụ như là trong một nhà hàng ăn, một quán ăn, thì chúng ta không nên đổ lỗi cho việc nhà hàng đó vang hoặc là do mọi người xung quanh nói to làm cho chúng ta không nghe được. Thính lực tốt sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn những âm thanh nào mà chúng ta muốn nghe trong một căn phòng ồn ào. Nếu chúng ta không thể lựa chọn âm thanh như vậy thì có thể là dấu hiệu sớm cho thấy rằng chúng ta đang bị tăng dần mức độ suy giảm thính lực. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những dấu hiệu thầm lặng cho thấy rằng chúng ta đang bị mất thính lực. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ có thêm nhiều những nhận thức hơn về căn bệnh mất thính lực này để có thể sớm nhận ra và điều trị một cách kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài sự tham vọng mù quáng. Chúng ta hãy nhờ cậy sự soi dẫn của Chúa tìm hiểu sâu rộng về đề tài này. Thưa quý vị, một vụ án đã xảy ra tại Texas, Hoa Kỳ cách đây hơn 20 năm. Nguyên nhân là bà Wanda Webb Holloway, sống tại Channelview, Texas, có một người con gái 13 tuổi tên là Shanna. Bà muốn cho cô bé gái này trở thành đội trưởng của đội cổ vũ cho đội banh của trường trung học. Bây giờ đối thủ của Shanna về danh dự này là một cô gái tên là Amber Health. Bà Wanda W. Holloway là một người đánh đàn vĩ cầm cho nhà thờ Baptist. Bà cũng là một thành viên trong cộng đồng rất được trảm né. Tuy nhiên, điều đó đã không cầm giữ bà nuôi hy vọng. Cho nên, bà bằng mọi cách làm cho con gái của bà đoạt cho được vị thế đội trưởng của đội cổ vũ cho đội banh nói trên. Để thực hiện tham vọng cho con gái của bà Wanda đặt kế hoạch bằng mọi cách để loại trừ đội trưởng Amber Health và dành cái danh dự đó cho con gái yêu quý của bà bằng cách: năm thứ nhất cố làm cho Amber không còn đủ điều kiện về kỹ thuật; năm thứ hai bà ta xuất hiện tại trường học và phát ra những cây viết chì có thước gạch có in hàng chữ Shanna Herber Cheerleaders. Điều này vi phạm luật lệ của nhà trường, khiến cho con gái của bà bị loại trừ. Nếu bà Wanda dừng chân tại đây thì không có gì gây nên sự nông nổi. Nhưng bà ta còn đi xa hơn nữa. Vào năm 1991, bà Wanda dự định giết chết mẹ của Amber trước cái ngày thử nghiệm, vì bà ta nghĩ rằng nếu mẹ của Amber chết thì Amber sẽ buồn phiền và sẽ bỏ cuộc. Bà Wanda bảo người em chồng thực hiện mưu đồ giết mẹ của Amber, nhưng thay vì làm theo lời bà, anh đến cảnh sát khai rằng bà Wanda Holloway nói đùa rằng muốn giết cả hai mẹ con của Amber, nhưng không có đủ tiền để trả cho sát thủ là 7.500 Mỹ kim. Hậu quả là bà Wanda được nổi tiếng là giang hùng và đã bị kết án 10 năm tù ở. Jim M. Baker là hiệu trưởng nhà trường giải thích như sau: suy cho cùng, theo cách của người Mỹ, ai cũng đều muốn cho con mình được thành đạt. Cho nên trong chúng ta ai nấy cũng đều có một phần nào tham vọng như bà Wanda Holloway. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều mà ông hiệu trưởng giải thích trên đây đúng, nhưng mong rằng trường hợp của bà Wanda trong câu chuyện mà chúng tôi nói trong giây phút đầu là một ví dụ cụ thể rất là hy hữu. Trong sách Khuyến Giới Toàn Thư có cảnh báo rằng sự tham vọng mà mù quáng nếu không trừ đi thì nó giống như con thiêu thân đâm vào lửa, cháy mất mạng mới thôi. Lòng tham mà không bỏ thì nó giống như con đười ươi ham thích uống rượu cho đến khi đổ máu mới thôi. Làm người, thưa quý vị, ai cũng có máu tham, nhưng đừng có tham vọng mù quáng, vì tham vọng mù quáng do ma quỷ đào đập tổ tâm loài người từ thuở ban đầu. Theo thánh sử truyền lại thì tổ phụ và tổ mẫu của nhân loại đã đối đầu với sự giả tâm đầu độc của ma quỷ như sau: trong các loài súc vật trên đất, rắn là loài quỷ quyệt hơn hết mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên. Rắn nói cùng người nữ rằng: này, có phải Đức Chúa Trời phán với các ngươi chớ ăn trái các cây trong vườn không? Người nữ trả lời cùng nó rằng: chúng ta có thể ăn trái các cây ở trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn Đức Chúa Trời có phán: các ngươi chớ ăn và cũng đừng đụng đến, e các ngươi phải chết chăng? Rắn lại nói cùng người nữ rằng: các ngươi sẽ không chết đâu. Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ nhìn thấy trái cây bộ ăn ngon lại quyến rũ, làm cho mắt mình ham muốn, nó lại còn làm cho con người thông sáng. Nàng bèn hái trái cây và ăn, rồi đưa cho chồng đang đứng bên, và chồng cũng ăn nó. Thánh sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 1 đến câu 6. Thưa quý vị và các bạn, đó là cuộc chiến đầu độc, sự tham vọng mù quáng mà ma quỷ đã thực hiện ngay trong vườn Eden, và Adam và Eva đã bị trúng độc của sự tham vọng mù quáng. Lịch sử thế giới cũng đã ghi nhận bao nhiêu triều đại vua chúa đã vì sự tham vọng mù quáng mà làm cho đất nước suy vong, quốc gia lụng bại, ngai vàng sụp đổ, vua chúa mất ngôi, dân tộc thương vong chỉ vì lòng tham mù quáng. Thưa quý vị, trong thánh sử về thời đại các vua của thời kỳ Cựu Ước, Ahab làm vua Israel với tham vọng mù quáng, ông chối bỏ Chúa, sát hại dân lành, ông thờ thần tượng, cắt đền đài cho các thần ngoại và lấy vợ người ngoại đạo là Jezebel. Làm vua với tham vọng mù quáng như Ahab, không từ bất cứ điều gì mà vua ưa thích. Thậm chí có một người tên là Naboth rất nghèo, sở hữu duy nhất của Naboth là một vườn nho tại đồng bằng Gibsheren, kế cận đền vua Ahab. Vua Ahab nói cùng Naboth: hãy nhường vườn nho cho trẫm để ta làm vườn ra. Naboth từ chối với lý do rất là chí lý, vì đó là cơ nghiệp của tổ phụ tổ tiên truyền lại cho ông, nên không thể nào nhường lại cho vua được. Vua Ahab rất tức giận, không ăn không uống trong nhiều ngày. Hoàng hậu Jezabel biết được, bèn lập mưu cáo buộc Naboth với tội rủa xả Đức Chúa Trời và vua, rồi dẫn lên hai người chứng gian để kết tội và ném đá Naboth cho đến chết. Sau khi Naboth chết thì vua Ahab trưng dụng vườn nho của Naboth, và ông vua này mới ăn uống và vui vẻ trở lại. Quả thật là một ông vua tham vọng mù quáng, không còn biết đến tội ác và mạng sống của con người là gì. Đến như các môn đệ của Đức Chúa Giêsu, mặc dù họ theo Chúa khắp nẻo đường và hàng ngày nghe Chúa dạy dỗ đạo đức cứu rỗi, chối bỏ mọi tham vọng tội lỗi của đời này, thế mà các môn đệ vẫn còn tham vọng và tham vọng một cách mù quáng. Thánh đồ Mác đã tường thuật lại sự kiện sau đây trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Mác đoạn 10, câu 35 đến câu thứ 40. Bấy giờ Gia-cơ và Giang, hai con trai Cê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: lại Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều mà chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chỉ như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được, ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã được dành cho. Như quý vị đã được nghe đó, đã là môn đệ của Đức Chúa Giê-xu mà còn tham vọng mù quáng, được ngồi bên hữu và bên tả của Đức Chúa Giê-xu thì còn ai mà chăn chăn vào được nữa. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: điều mà ngồi bên hữu hoặc bên tả của Chúa thì điều đó dành cho người nào xứng đáng được ngồi thì người đó sẽ được ngồi. Có hai nhà khảo cổ học, một người thuộc dân Ai Cập, còn người thứ hai là dân Hy Lạp. hai người cãi vã nhau để chứng minh quốc gia nào có nền văn minh hơn hết. Người Hy Lạp khoe khoang rằng quốc gia Hy Lạp của ông nhất định là quốc gia có nền văn minh cao hơn hết. Ông trưng dẫn như sau: trong việc đào xới tại Corinth, chúng tôi đã tìm thấy những dây đồng chôn trong làng. Đó là những bằng chứng chúng tôi đã có đường dây điện thoại trong thế kỷ thứ 6 trước công nguyên Cơ Đốc. Người Ai Cập bèn lên tiếng nói: chúng tôi cũng đã đào xới dưới đáy làng đó vào những ngày xa xôi trước đó lâu lắm rồi, và chúng tôi tìm thấy không có dây kẽm chi cả. Điều đó chứng minh rằng quốc gia của chúng tôi đã trải qua thời đại không dùng dây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới tranh cạnh nhau trong mọi lĩnh vực. Nước này tranh cạnh với nước kia, công ty này tranh cạnh với công ty nọ, bệnh viện nọ tranh cạnh với bệnh viện kia, gia đình đó tranh cạnh với gia đình khác, và cá nhân tranh cạnh với cá nhân chỉ để thỏa mãn với tham vọng. Điều ấy không có gì xấu và tội lỗi cả, nhưng tranh cạnh mù quáng, tham vọng mù quáng thì mới tai hại. Vì tham vọng để tiến bộ, tham vọng để đem lại sự thích nghi trong đời sống, và tham vọng để làm cho đời sống thích đáng hơn. Sự tranh cạnh trong đời sống xã hội được đặt trên nền tảng căn bản ngay thẳng và lành mạnh. Ông Bill Gates và kế tiếp sau đó là ông Steve Jobs là hai nhân vật rất có tinh thần tranh cạnh xây dựng. Nhờ vậy, thế giới được có nhiều sản phẩm kỹ thuật đổi mới và làm cho đời sống nhân loại văn minh và tiến bộ vượt mức. Trên thế giới có nhiều người đóng góp vào đời sống xã hội một cách rất cần thiết, bởi vì họ có tham vọng chính đáng và hoài bão lành mạnh hữu ích cho đời. Đức Chúa Trời không nghiêm trách sự tham vọng ngay lành và hữu ích của chúng ta, nhưng nếu sự tham vọng mù quáng bất chấp lẽ phải, coi thường tội ác và lẽ sống của con người, Đức Chúa Trời nhất định sẽ không dung thứ. Hãy đầu tư tinh thần tham vọng phục vụ Chúa và tha nhân, vì có lời Chúa phán dạy rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì phải bét dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để cho người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã phán bảo tinh thần tham vọng ngay lành lành mạnh là phục vụ mọi người. Như Đức Chúa Giêsu chính Ngài đến không phải để tìm cái điều mà người ta hầu hạ Ngài, xong để hầu việc người ta, và cuối cùng Ngài phó sự sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Học giả Cơ Đốc giáo là ông Max Lucado bảo rằng các tín hữu trong hội thánh của ông được ông mệnh danh là cộng đồng giảm thứ hai. Trong một dịp khác, ông diễn tả một trong những giảm thứ hai là tôi tớ. Về nghề nghiệp, ông là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, nhưng vì cái tình yêu thương, ông đã trở nên một người tôi tớ. Đến ngày thực hiện chương trình thờ phượng, ông luôn luôn tới nhà thờ trước một tiếng đồng hồ. Ông đi một vòng đến các phòng vệ sinh nam giới. Ông lao bể rửa tay, lao kiếng, kiểm soát giấy cầu tiêu và lượm những giấy rớt trên sàn nhà. Công việc này không một người nào yêu cầu ông phải làm cả, và cũng rất có ít người biết ông làm những việc đó. Ông cũng không nói với bất cứ ai và cũng không yêu sách gì cả, vì ông ý thức rằng phải thực hiện cộng đồng giảm thứ hai như lời Chúa phán dạy. Đó là tinh thần trách nhiệm, là tham vọng phục vụ của mỗi tín nhân Cơ Đốc đối với Chúa và đối với hội thánh của Ngài. Bishop Fulton J. Sings có lần đã nói về Chúa Giêsu như vậy: Chúa Giêsu của chúng ta không phải là một ngôi sao siêu việt, mà Ngài là một siêu sao vết sẹo. Quả thật đúng như Chúa đã chỉ cho các môn đồ Ngài: hãy xem dấu đinh trên đôi tay và đôi chân của Ngài sau khi Ngài chết và sống lại từ trong mồ mả. Đó là những dấu vết chứng minh tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, có người bảo rằng đời sống giống như chơi một môn thể thao tennis. Đối với những người không đánh trái banh, tức là không đến phiên mình phục vụ, thì sẽ hợp lãng trong sự thua thiệt bởi những cú phục vụ độc đáo. Thật đúng như vậy. Nếu tham vọng không lành mạnh và mánh mung không ngay thật, là sự tham vọng mù quáng và bất hạnh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải có tinh thần tham vọng phục vụ Chúa và hội thánh Ngài. Ngày ngày trở lại, Chúa sẽ phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đạt ngươi coi sắc nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có tham vọng lành mạnh chánh đáng hay là tham vọng mù quáng? Ngày mà Chúa trở lại sẽ chỉ rõ và hậu quả đem đến cho mỗi người tùy theo công việc và tinh thần tham vọng của họ làm. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta mỗi người đều có tinh thần phục vụ Chúa, một tham vọng chánh đáng lành mạnh để làm vinh hiển danh của Ngài, và tránh được những cái tham vọng mù quáng bất hạnh đem đến cho cuộc đời của chúng ta hiện tại và tương lai không được sự cứu rỗi của Chúa trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.